Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng Chạp năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hà, Làng Mai. Và chúng ta học tiếp Lâm Thế Lục. Xin quý vị mở ra trang 15 của bản dịch tiếng Việt. Dù cho quý vị có ở một mình trên đỉnh Cô Phong, dù cho quý vị có ở một mình trên đỉnh Cô Phong, mỗi ngày ăn một bữa, ngồi thiền suốt đêm, không đặt lưng xuống, tu tập 6 thời một ngày, tinh chuyên, mình có thể chữa lại là lúc tu tập tinh chuyên 6 thời một ngày. Tu tập tinh chuyên 6 thời một ngày. Thì quý vị cũng chỉ là những người đang tạo nghiệp. Cái này tiếng Anh có thể dịch là practicing very hard. Intensively very hard. Với tất cả những cái quyết tâm của mình thực tập rất là tinh chuyên. Nhưng mà sự thực tập đó nó không có thông minh. Nó có đem lại những cái an lạc, những cái thảnh thơi trong từng giây phút của sự thực tập. Mình đang lao động. Mình đang lao động tốt và mình tin rằng cái cực nhọc của mình, cái lao động của mình nó sẽ đem tới một cái kết quả tốt đẹp trong tương lai. Như là trong câu ca dao Việt Nam nói là rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc, tới ngày phong lưu. Thì ngày phong lưu là tương lai. Ngày hôm nay là phải khó nhọc mới được. Bởi vậy cho nên trong khi làm ruộng, trong khi đi cấy đi cày thì có niềm vui. Chịu đựng ngày hôm nay cho khó nhọc, để ngày mai mới có phong lưu. Thì cái phương pháp tu nó không phải như vậy. Tu làm sao để ngay trong giờ phút này nó có cái phong lưu, nó có cái an lạc, giải thoát. Thì đây là cái tinh thần của Làng Mai. Mình không tu không phải là lao tác mệt nhọc mà đầu tư vào tương lai. Tu là phải có an lạc và hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Nếu mà mình học uy nghi, mình thực tập uy nghi, mình thấy đau khổ, lúc đó là mình đi ngược lại với chư tổ. Mình phải thấy an lạc hạnh phúc trong khi uy nghi, trong khi tập uy nghi. Mình đừng cho uy nghi là một cái gì nó làm cho mình khổ. Đừng có nói rằng phải thực tập uy nghi rồi sau mới được thọ giới lớn, mới được làm giáo thọ. Mình phải nói rằng thực tập uy nghi như vậy, mình có hạnh phúc, mình đẹp ra. Mình nắm vững được cái tâm của mình. Và mình rất là biết ơn cái sự thực tập. Mình phải có hạnh phúc trong cái thực tập thì mới thành được. Cho nên không có thể nói rằng tôi ăn chỉ mỗi ngày một bữa thôi. Tôi ngồi thiền suốt đêm không có đặt lưng xuống. Một ngày tôi sám hối 6 thời. Tôi ngồi trên đỉnh núi không có ai tới được hết. Và như vậy nghĩa là tôi tu. Nếu mà trong khi tu đó chỉ có lao tác mệt nhọc, chỉ có khổ cực thôi để hy vọng một cái ngày tương lai, thì cái tu đó không đúng là cái tu của Tổ Lâm Thế muốn dạy. Dù cho quý vị có bố thí các quốc thần, thê tử, đầu, mắt, tủy, não, voi, ngựa, bảy báu, mọi thứ đều đem ra cho hết, thì những cái ấy rốt cuộc cũng chỉ làm cho đau nhức thân tâm và đem về những quả báo khổ đau. mình cái công là mình đã cúng dường, đã bố thí, đã hy sinh, đã làm đủ thứ. Và trong những cái nghĩa cử đó, trong cái cử chỉ đó, trong cái hành động đó, mình cảm thấy là mình có công đức rất lớn, là mình đang đầu tư vào tương lai, và mình phải cắn răng chịu đựng những cái đó, thì những cái đó nó cũng có cái công đức gì hết. Và những cái câu như là bố thí quốc thành thế tử đầu mắt túy não voi ngựa bảy báu là lấy ở trong kinh Pháp Hoa. Và có những người trong quá khứ đã làm như vậy. Gần như là nguyên văn ở trong kinh Pháp Hoa vậy đó. Mình tin rằng những cái đó là đúng. Và mình làm đúng thì là thế nào cũng được thôi. Và trong khi mình làm đúng đó thì mình chịu đựng những khổ đau. Mình coi đó như là những cái cực hình để sau này để gặt hái những cái kết quả tốt. Thì cái tinh thần tu đó nó cũng thích hợp với tinh thần của Tổ Lâm Thế. Mà nó cũng không có thích hợp với tinh thần của Lần Mai. Tôi tu hành cực khổ. Vân vân. Vân vân. Tất cả đều không bằng là một kẻ vô sự thuần nhất, không tạp loạn. Một người thảnh thơi, một người không có business, một người không có theo đuổi hy vọng, suốt ngày bận rộn. Một người có an lạc, có hạnh phúc. Và nếu trong 24 giờ của một ngày mình có được 3 phút, 4 phút như vậy thì mình cũng đã khá. Trong cái giây phút đó mình giải thoát. Mình không có bị những cái kế hoạch, những cái chương trình, những cái chủ định, những cái ham muốn của mình nó kéo đi. Mình làm nô lệ cho những cái đó. Mình hoàn toàn là con người tự do. Mình có khả năng an trú trong hiện tại. Mình tiếp xúc với những mầu nhiệm trong hiện tại. Mình mỉm cười. Mình thấy rằng cái mình đi kiếm nó đã có ngay trong giây phút hiện tại rồi. Thì cái đó là người vô sự. Thuần nhất. Không có tạp loạn. Cho dù các vị Bồ Tát đã đi qua 10 địa, có muốn đem hết tâm mình mà đi tìm dấu vết của một người tu vô sự như thế thì cũng không tìm ra được. Tại cái người vô sự như vậy không có một cái tham vọng nào, không có một cái kế hoạch nào là để lại một cái danh, để lại một cái sự nghiệp cho đời. Muốn có một cái danh để lại cho đời, muốn có cái sự sung sướng là mình đã tạo thành một sự nghiệp thì những cái đó chưa phải là người vô sự. Người vô sự không có những cái đó, không cần những cái đó. Người vô sự có sự an lạc hạnh phúc mà không cần một cái danh, một cái sự nghiệp. Tại vì người vô sự là người có tự do. Người thi sĩ Nguyễn Công Trứ nói là đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Thì trong khi mà cụ nói như vậy, cụ phải là người vô sự. Và cụ còn có một cái chủ đích, còn có cái ước muốn. Ước muốn thành công hay là thành danh. Thành danh cũng không được, mà thành công cũng không được. Không cần thành cái gì hết, mình đã thành rồi. Mình đã thành con người tự do. Cái này là cái tinh thần vô đắc, vô nguyện, tự do. Ví dụ như một cái bông hồng nó đang đứng đó. Vì nếu mà bông hồng đó nó có ý muốn là nó muốn trở thành một bông sen thì là nó chết rồi. Nó đâu có hạnh phúc nữa. Bông hồng đó không có cần muốn trở thành bông sen, không cần muốn cái gì hết. Phân hồng đó chỉ có mặt trong giây phút hiện tại và tỏa rạng cái sắc, cái hương của nó. Thì cái đó là hay nhất. Thì mỗi con người trong chúng ta đều là một bông hoa. Hay chúng ta muốn từ khước bản thân của mình để trở thành một cái khác. Thì lúc đó mình đã không phải là người vô sự. Có một lần Trung Thượng Sĩ được hỏi rằng anh đi tu rồi mà còn ăn mặn thì làm sao anh thành Phật được? Từ hôm đó ở trong cung có làm tiệc. Ở trong đó có dọn món chay, có dọn món mặn, tại vì có nhiều người họ chưa quen ăn chay. Rồi thì Trung Thượng Sĩ mới gấp, mà không có phân biệt được là chay hay là mặn, thì có hoàng hậu nói anh tu rồi mà anh ăn quán mặn thì làm sao thành Phật được. Thì Tịch Trung Thượng Sĩ mới nói rằng anh đâu cần thành Phật, mà Phật đâu cần thành anh. Phật cũng cần thành anh mà anh không cần thành Phật. Nó là cái tinh thần như vậy đó. Nhưng mà quý vị đừng bắt chước Tịch Trung Thượng Sĩ, tại vì mình chưa phải thượng sĩ. Cho dù các vị Bồ Tát đã đi qua 10 địa, mà có muốn đem hết tâm mình đi tìm dấu vết của một con người tu vô sự như thế thì cũng không tìm được. Tại người đó không có để lại dấu vết. Người đó không cần danh, không cần lời, không nói rằng tôi là tên đó, tôi đã đậu cái bằng đó năm đó, tôi đã lập được cái chùa đó, tôi là tổ của môn phái đó, tôi là thế này, tôi là thế kia. Không cần để một dấu vết nào hết. Đó là con người hoàn toàn tự do. Sở dĩ người ấy tức là con người vô sự, sở dĩ người ấy được chư thiên ca tụng, được địa thần nâng gót, đi tới đâu cũng có địa thần nâng gót của mình. Thần đất nó nâng gót mình, dưới bước chân mình là có cái hoa sen của địa thần, nó biểu hiện ra để cho chào mừng mình. Một người như vậy là một người tự do, người vô sự. Chư thiên ca tụng mà địa thần nâng gót, đi tới đâu địa thần nâng cái gót của mình đi rất là nhẹ, đi những con người thảnh thơi vô sự, không có chủ đích, không có kế hoạch. Được chư Bụt mười phương xưng tán. Người đó không phải là lập chùa, người đó không phải là tổ, người đó không phải là có sự nghiệp gì hết. Nhưng mà được chư Bụt mười phương xưng tán. Tại vì người đó là một con người tự do, hoàn toàn là thảnh thơi. Là tại vì sao? Cái câu này cho chúng ta thấy rất rõ ràng là con người lý tưởng ở trong đạo Bụt Tiểu Thừa là vị A-la-hán. Con người lý tưởng trong đạo Bụt Đại Thừa là vị Bồ-Tát. Con người lý tưởng trong thiền Tổ Lâm Tế là con người vô sự. Businessless person. A person without project, without... without business, without any project. Và nếu mình thấy được cái con người lý tưởng của Thiền Lâm Tế, thì mình đã thấy được tổ. Tại vì những người tu ấy, ngay trong giây phút hiện tại đang ngồi nghe pháp đây, không để lại một dấu tích nào, một dấu vết gì, không để lại một dấu vết gì. Không có cái ta, không có cần trình bày cái ta của mình, trình in ra đó. Không có cần, không cần có sự công nhận của người khác. Không cần sự công nhận của người khác, không cần sự tán dương của người khác. Không cần gì hết. Người đó là hoàn toàn tự do. Hỏi, Bụt Đại Thông Trí Thắng ngồi trong đạo tràng trong 10 kiếp liên tục mà Phật Pháp không biểu hiện trước mắt và Ngài không có thực hiện được Phật Đạo. Câu ấy có nghĩa gì? Đây là cái câu lấy ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 7, tức là hóa thành dụ. Đại Thông Trí Thắng Phật thập kiếp tòa đạo tràng, Phật Pháp bất hiện tiền, bất đắc thành Phật Đạo. Đại Thông Trí Thắng Phật thập kiếp tòa đạo tràng. Phật Pháp bất hiện tiền. Bất đắc thành Phật Đạo. Đó là rút trong phẩm thứ 7 của Kinh Pháp Hoa, phẩm nói về hóa thành. Thế tại sao ngồi trong đạo tràng 10 kiếp liên tục mà ngồi thiền, ngồi trong đạo tràng 10 kiếp liên tục mà Phật Pháp không có biểu hiện trước mắt và không có thành Phật được? Câu ấy có nghĩa gì? Thì Tổ Lâm Tế có cái cách giải thích của Tổ. Mình có thể giải thích thế này hay thế kia, nhưng mà Tổ giải thích như thế này. Thiền sư đáp, Đại Thông có nghĩa là ở đâu cũng không có một niềm nghi hoặc. Đại Thông có nghĩa là ở đâu cũng từ mình đạt tới được sự thật vô tánh và vô tướng của vạn pháp. Thông đây tức là thông đạt. Có nghĩa là ở đâu mình cũng đạt tới được sự thật vô tánh và vô tướng của vạn pháp. mình không có cần đi sâu vào cái chữ vô tánh và vô tướng, ta mình đã học rồi. Vô tánh là không có cái tự tánh, không có cái tự tánh riêng biệt. Tại vì tánh của mọi pháp là ý thức khởi, là nương vào những cái khác mà được biểu hiện. Và cái tánh ý thức khởi đó, nó là một cái thứ vô tánh. Và sự vật á, là vô tướng. Nếu mình còn kẹt vào tướng mà mình nhìn á, thì mình chưa thấy được sự vật. Cũng giống như là mình kẹt vào tướng mây, hay là kẹt vào tướng mưa, hay là kẹt vào tướng tuyết, thì chưa thấy được thực sự mây, mưa và tuyết. Vì vậy cho nên phải vượt qua vô tướng, vượt qua tướng thì gọi là vô tướng. Thì đại thông có nghĩa là thấy được cái tính vô tánh và tính vô tướng của Phật pháp. Trí thắng có nghĩa là đâu cũng có một niềm nghi hoặc, không thấy mình có đắc bất cứ một pháp nào. Chứ trí là trí tuệ, thắng có nghĩa là vượt thắng cao hơn hết. Trí thắng ở đây theo tổ là không có nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn không có vô minh và không thấy mình có đắc bất cứ một pháp nào. Tại vì mình đã có đủ tất cả rồi. Bồ có nghĩa là sự thanh tịnh của tâm, ánh sáng của sự thanh tịnh ấy thấu triệt được cùng pháp giới. Ở đây buộc không có, tổ không có các nghĩa buộc là một con người, mà tổ nói buộc như là sự thanh tịnh của tâm, như là ánh sáng. Mình nhớ lại ở trong Cơ Đốc giáo, đôi khi họ nói buộc Thượng Đế là một con người, nhưng mà có những cái nhà thần học nói Thượng Đế không phải là con người. Thượng Đế tức là tình yêu, tức là bác ái. Tức là nền tảng của hiện hữu. Nhưng mà ở bên đó có rất nhiều người sợ. Nếu nói là Thượng Đế không phải là một con người thì mình cầu nguyện rất là khó. Nếu Thượng Đế có hình thức một con người thì cầu nguyện rất là dễ. Thượng Đế ơi, Ngài là cha, còn con là con. Và cầu nguyện với tư cách cha con thì nó dễ. Chứ còn nếu Thượng Đế là một cái nguyên lý thì rất là khó cầu nguyện. Ở đây tổ Lâm Tế định nghĩa buộc là sự thanh tịnh của tâm, là ánh sáng của cái thanh tịnh đó, nó thấu triệt được cùng pháp giới, nó đi tới khắp nơi. 10 kiếp liên tục ngồi ở đạo tràng chính là 10 ba la mật. Đó là cách các nghĩa của tổ. Thường thường chúng ta nghe 6 ba la mật, nhưng mà ba la mật nó có thể có 10 ba la mật. Thì ngoài 6 ba la mật đó, nó còn có những ba la mật khác. Mình tìm ở trong từ điển, mình hỏi các vị giáo thọ trong xóm của mình. Phật pháp không biểu hiện trước mắt, có nghĩa là Phật vốn không sanh, pháp vốn không diệt, thì làm sao biểu hiện trước mắt? Nếu mình ngồi đó, mình trông cầu rằng Phật pháp sẽ biểu hiện trước mắt, mình chứng ngộ, thì sự trông chờ đó nó có nghĩa đó là một cái trở ngại. Sự trông chờ là một cái sự trở ngại, đừng có trông chờ gì hết. Quý vị có trông chờ cái gì không? Nếu mà quý vị có trông chờ một cái gì đó, thì quý vị chưa phải là con người vô sự. Và nếu mà mình ngồi đó trong 10 kiếp mà trông chờ, thì mình chưa thành Phật là đúng rồi. Giờ nào còn trông chờ, thì giờ đó chưa phải là buộc. Trông chờ cái sự chứng đắc. Không thực hiện được đạo bậc buộc, có nghĩa là buộc đâu có thành, có cần thành buộc nữa. Tốt, các nghĩa như vậy. Ngồi liên tiếp trong 10 kiếp mà không thấy có sự giác ngộ, mà thấy mình không có thành Phật. Tại vì nếu ngồi với cái sự trông chờ đó thì làm sao thành Phật được, sao giác ngộ được. Vì vậy cho nên buộc không có trông chờ, không ngồi trông chờ. Tại vì mình nghĩ rằng buộc ngồi như vậy là để đạt tới cái gì? What is the use of sitting meditation? Ngồi thiền để làm gì? Thì ngồi thiền là để trông chờ đạt tới cái gì đó. Thì ngồi thiền đó không phải là ngồi thiền theo kiểu của Lâm Tế. Ngồi thiền là chỉ để ngồi thiền, không có trông chờ gì hết. Là để làm con người vô sự. Mà con người vô sự không phải làm cái gì mình có thể đạt được trong tương lai. Con người vô sự nó có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Khi mà quý vị ngồi thiền hay đi thiền hành, quý vị đừng có nghĩ rằng mình đi như vậy để trông chờ thành cái gì, hay là ngồi như vậy để trông chờ cái gì. Ngồi như thế nào để có sự thảnh thơi, để có tự do đối với những phiền não, những giận hờn, những trông chờ. Thì đó là quý vị trở thành con người vô sự, quý vị trở thành ra con người lý tưởng của Tổ Lâm Tế. Con người mà Tổ Lâm Tế muốn đi tìm. Phật Pháp không biểu hiện trước mắt, có nghĩa là Phật vốn không sinh, Pháp vốn không diệt, thì làm sao biểu hiện được? Không thực hiện được Phật Đạo, có nghĩa là buộc đâu có cần thành buộc nữa. Và chúng ta đọc trong kinh, chúng ta biết rằng Đức Thích Ca, Thầy của chúng ta, tuy là đã thành Phật rồi, nhưng mà vẫn thực tập thiền hành, vẫn thực tập thiền ngồi, vẫn ăn cơm trong chánh niệm. Tại sao? Thành Phật rồi tại sao phải làm những cái đó? Do đó cho nên biết rằng làm những cái đó không phải là để thành Phật. Làm những cái đó là để cho vui vậy thôi, để enjoy vậy thôi. Chứ nghĩ rằng ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm trong chánh niệm để thành Phật thì chưa phải là trong tinh thần gọi là hành như vô hành của kinh Tứ Thập Nhị Chương, chưa phải là trong tinh thần của Tổ Lâm Tế, của con người vô sự. Thành ra nếu ai hỏi mình ngồi thiền để làm gì, thì nếu mình cười mình nói tại tôi thích ngồi, rất là hay. Còn nói tôi ngồi thiền để lắng động tâm tư, để thành cái này, thành cái khác, thì đó là câu hỏi, đó là đề nhị cú hay đề tam cú gì, chưa phải là đề nhất cú. Because I like it. Cổ nhân nói, buộc thường ở thế gian mà không nhiễm vào pháp thế gian. Buộc thường ở thế gian mà không nhiễm pháp thế gian. Cũng như trong câu ca dao của mình, là nhì vàng bông trắng lá xanh gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Không phải là gần buồn mà trong buồn á, trong buồn mà vẫn không có hôi tanh mùi buồn. Thế gian có nhiều cái ô nhiễm, nhưng mà buộc ngồi ngay trong thế gian mà không có dính vào những ô nhiễm đó là cái đó mới hay. Và nếu mình đi sâu hơn thì mình thấy rằng là chính cái thanh tịnh đã được làm bằng những cái chất liệu ô nhiễm. Và cái ý đó, cái tự giác đó mình có thể thấy được trong cái đoạn sau của Lâm Thế Lục. Chính cái thanh tịnh nó được làm bằng những cái chất liệu ô nhiễm. Buộc thường ở thế gian mà không nhiễm pháp thế gian. Cái câu này được trích trong cái kinh gọi là Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Kinh. Kinh gì mà dài nhằn, cái tên dài nhằn. Đó là kinh thứ 357 trong Đại Tạng Thân Tu. Như Lai Trang Nghiêm. Trí Tuệ Quang Minh. Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Kinh. Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới là đi vào trong tất cả các cảnh giới của Bụt. Nói về cái ánh sáng trí tuệ rất là đẹp của Đức Như Lai đi vào trong tất cả các cảnh giới của Bụt kinh đó. Và cái câu này được trích ở trong kinh đó, Bụt thường ở thế gian mà không nhiễm pháp thế gian. Này các bạn tu, nếu quý vị muốn làm Bụt thì đừng tùy thuộc vào vạn vật. Đối với vạn vật mình phải có tự do, mình đừng có tùy thuộc. Đừng có nói là tại vì ảnh vậy cho nên tôi phải như vậy, tại vì chị như vậy cho nên tôi phải như vậy. Mình phải làm chủ mình. Tại vì hoàn cảnh như vậy, mình đổ thừa cho cái vạn vật. Mình thấy mình không có chủ quyền gì hết, hoàn toàn bất lực trong cái hoàn cảnh đó. Nếu mình là con người tự do thì mình không có bị vạn vật sai sử nữa. Vạn vật như thế nào thì mình để cho như thế đó. Mình cười, mình chấp nhận. Và mình vạch một con đường của mình và đi trong cái hoàn cảnh đó. Không có nói tại vì hoàn cảnh như vậy cho nên tôi không có thể là tôi được. Tâm sinh thì mọi pháp sinh. Tâm diệt thì mọi pháp diệt. Một tâm không sinh thì các pháp không làm gì mình được nữa. Cái hoàn cảnh đó nó như vậy, mình tưởng là cái chướng ngại của mình. Ai dè cái hoàn cảnh đó là chính do mình sinh ra. Cái tâm mình nó sinh ra cái hoàn cảnh đó. Mình cứ tưởng rằng mình là nạn nhân của hoàn cảnh đó. Trong một môi trường mà người khác có hạnh phúc, cũng như người đó, cũng như sư anh đó, cũng như sư chị đó, cũng như sư em đó, nhưng mà tại sao người đó có hạnh phúc? Người đó có thể thương được mọi người, có thể chấp nhận được mọi người. Nhưng mà tại sao mình đi vô trong cái môi trường đó thì mình lại không có hạnh phúc, mình không có chấp nhận được những người đó? Thì cái đó là tùy thuộc vào những người đó, tùy thuộc vào hoàn cảnh hay là tùy thuộc vào cái tâm của mình. Vì vậy cho nên đừng có bị hoàn cảnh, nó vạn vật nó làm cho mình bị tùy thuộc. Mình phải có chủ quyền. Mình phải nói rằng nếu sư anh nói câu không có dễ thương thì mình chấp nhận rằng sư anh có thể là có những khổ đau, có những khó khăn cho nên sư anh nói câu dễ thương. Thấy như vậy mình có khổ và mình còn nói để mình có thể tìm cách để làm cho sư anh bớt khổ, sư anh dễ thương. Thì tự nhiên mình không có khổ gì hết. Còn nếu mình nói có một sư anh như vậy thì làm sao sống nổi, trời ơi. Thì là mình chết rồi. Mình không có chủ quyền. Mình trở thành một cái nạn nhân, một cái victim. Vì vậy cho nên sự vật xung quanh ta, đừng để cho chúng nó khống chế mình. Tại vì sự vật cũng là cái hình ảnh của tâm mình hiện ra. Có một cái ví dụ rất là hay là mình nhìn vào trong cái tấm kính, mình cười thì tấm kính nó cười, mình mếu thì tấm kính nó mếu, mình giận thì tấm kính nó giận. Hoàn cảnh cũng như vậy, hoàn cảnh là một tấm kính. Nếu mình là con người tự do, mình là một con người vô sự, thì hoàn cảnh xung quanh là toàn hảo, perfect, chấp nhận được hết. Còn nếu mình có những cái tham giận, ganh tị, thì mình nhìn ra mình thấy toàn là tham giận và ganh tị xung quanh mình hết. Vì vậy cho nên hoàn cảnh là do tâm của mình nó làm ra. Cho nên cái câu kinh này là tâm sinh thì mọi pháp sinh. Ví dụ như mình muốn đi xuất gia, thì tự nhiên một ngày nào đó mình ngồi trong một chung xuất gia, cái đó là tâm sinh chứ cái gì nữa. Thì cái chung xuất gia đó là do tâm mình sinh ra. Còn nếu mình muốn si cai ma túy, thì tự nhiên trong vài ngày xung quanh mình toàn là những dân si cai ma túy hết. Tâm của mình nó sinh ra hết. Tâm sinh thì mọi pháp sinh, tâm diệt thì mọi pháp diệt. Một tâm không sinh thì các pháp không làm gì mình được nữa, mình có tự do. Ta nói đừng có bao giờ nói là mình là nạn nhân của hoàn cảnh, của các pháp xung quanh. Cái câu này là trích ở trong Đại Thừa Khởi Tín Luận. Tác phẩm ở trong Đại Tạng Tư Tu mang ký hiệu 1666, Đại Thừa Khởi Tín Luận. Đây là một bộ luận rất là nổi tiếng ở Trung Quốc và Việt Nam. Làm thế nào để phát khởi cái niềm tin ở nơi giáo lý của Đại Thừa? Và người ta đồn đó là Bồ Tát Mã Minh tác giả và Thầy Chân Đế dịch. Dĩ tâm sinh, dĩ là vì, là lấy, dĩ tâm sinh, tác chủng pháp sinh, tác chủng pháp sinh. Vì tâm sinh cho nên mọi thứ pháp nó sinh, chủng làm various kind of chủng such and such. Tâm diệt tắc chủng pháp diệt cố. Cố này có nghĩa là cho nên. Vì tâm diệt cho nên tất cả các pháp nó diệt. Hồi đó các thầy đều có học Đại Thừa Khí Tín hết. Cho nên mình thấy là Tổ sư Hoàng Bích, thầy của Tổ Lâm Tế, cũng có trích dẫn câu đó. Mà Thầy Triều Châu cũng có từng trích dẫn câu đó. Vì vậy cho nên mình biết rằng Đại Thừa Khởi Tín là một cái tác phẩm được rất được yêu chuộng. trong cái thời đại của Tổ Lâm Tế và trước đó. Bây giờ chúng ta đi sang trang 16. Trang 16 thấy ai cũng có hết giống như nhau phải không? Trong thế gian cũng như ngoài thế gian, chẳng có bụt mà cũng chẳng có pháp, không thật sự có trong giây phút hiện tại mà cũng chẳng sẽ là không trong tương lai. Thế gian tức là cái hoàn cảnh mà trong đó mình đang sống, có những cái hệ lụy, có những cái khổ đau. Và xuất thế gian tức là mình đã vượt thoát thế gian rồi, mình vượt thoát những cái hệ lụy đó. Thì không những trong thế gian không có buộc mà trong xuất thế gian cũng không có buộc luôn, không có pháp. Không thực sự có trong giây phút hiện tại mà cũng chẳng thực sự không trong tương lai. Thì câu này là một câu nói nó có hương vị của Trung Luận, của Trung Đạo, của giáo lý Trung Đạo. Chúng ta đã từng nghe nhiều câu như vậy. Trong Lâm Tế Lục chúng ta đã nghe nói rằng là các pháp không có thực sự có mà cũng phải thực sự không. Và trong Triều Luận thì mình nghe rằng là nếu đó là cái pháp nó đã từng có trong quá khứ thì cái đó mình có thể nói là không được. Và trong hiện tại thì mình không thể nói nó là có được. Và vì vậy cho nên cái câu này nó hướng dẫn mình đi tới một cái thấy, nó vượt thoát được cả hai cái ý niệm có và không. Nói là có thì không có đúng, nhưng mà nói là không cũng sai như thường, đôi khi còn sai hơn nữa. Khi mà chúng ta lạy xuống trước Đức Bổn Sư, khi mà ta lạy xuống, ta quán tưởng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, hay là sau khi ăn cơm xong, chúng ta gửi năng lượng cho bạn bè, cho thân hữu, chúng ta niệm Đức Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền và Quán Âm, thì chúng ta hướng về ai mà chúng ta niệm? Bồ Thích Ca, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm có phải là những thực thể ở ngoài ta mà trong khi ta niệm, ta hướng về họ hay không? Có phải là những cái thực thể ngoài ta không? Nếu ta nói đó là những cái đấng thiêng liêng đang có mặt ở ngoài ta, ở trong tịnh độ, ở trên cung đời đầu sức, thì ta kẹt vào cái chỗ mà Tổ Lâm Tế nói là không rồi. Thành ra nếu chúng ta nghĩ rằng Bồ Thích Ca, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền là những con người ở ngoài ta, có ngoài ta, và ta đang gọi tên các ngài để các ngài ban phúc lành, các ngài đem năng lượng tới cho những người ta thương, thì cái sự thực tập gửi năng lượng của chúng ta nó chưa được vững chãi lắm. Chúng ta nghĩ là chúng ta là một con số không và chúng ta đang cầu đạo, chúng ta đang kêu gọi cái năng lượng đó ở ngoài ta. Thì cái sự cầu nguyện đó, cái sự hồi niệm đó, nó vẫn còn yếu kém, Vì vậy cho nên chúng ta phải đi cao hơn, đi xa hơn. Và để thấy được là những vị đó không có mặt ngoài ta như là ta tưởng. Cái đó là không. Ở đây tôi nói không có buộc, không có pháp, là không theo cái hiệu đó đó. Nhưng không có nghĩa, nó không có theo kiểu đó. Nhưng mà không có nghĩa là hoàn toàn nó không có gì cả. Tại khi mà chúng ta nhiếp tâm, mà chúng ta sướng lên danh hiệu của Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ta thấy rằng năng lượng của trí tuệ nó làm cái gì có thiệt ngay trong ta. Và ngay trong cái tăng thân của ta. Nếu mà mọi người đều có niềm, có định hết á, thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nó có mặt một cách rất là đích thực trong khi mà chúng ta niệm Nam Mô Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Tại vì Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi không thể nào có mặt ngoài ta được. Tại chính trong ta có hạt giống của trí tuệ. Và nếu mà ta tiếp xúc với cái hạt giống đó, thì hạt giống đó trở thành ra năng lượng, thì đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Người ta kẹt vào những cái sự sợ hãi, sự tuyệt vọng, sự căm thù là tại vì người ta không có trí tuệ. Mà khi có trí tuệ tới thì đánh tan hết tất cả những vô minh và những sợ hãi, những căm thù đó không còn nữa. Vì vậy cho nên lưỡi gươm trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù luôn luôn có mặt, muốn sử dụng lúc nào cũng được để mà giải thoát cho mình. Ngày xưa có những bậc đế vương, họ tin vào cái thuyết linh hồn bất tử. Tại vì tất cả mọi người đều trong xã hội đều tin như vậy. Vì vậy cho nên khi mà họ chết thì họ muốn, và những người thương họ cũng muốn, những cái người hầu cận như là cung nữ, hay là những người phục vụ như là y sĩ, chết theo họ để đi qua họ trong thế giới bên kia, là tiếp tục phục vụ cho họ. Vì vậy cho nên khi mà chôn đức vua thì chôn sống luôn cả những cái người phụ tá của vua, đem xuống cho vua, đem theo vua, nào là những cái ấn để vua đóng xuống những cái văn kiện để ra lệnh. Và vì vậy cho nên khi mà khai quật lên những cái ngôi mộ của các vị đại hoàng đế ngày xưa, mình thấy có đủ hết tất cả những tiện nghi của một vị hoàng đế. Trong đó có xương cốt của những ông thầy thuốc giỏi, và có xương cốt của những nàng cung phi mỹ nữ mà hoàng đế yêu chuộng trong khi còn sống, và phải chôn sống hết tất cả những người đó, rất là tội nghiệp. Cái đó là thiếu trí tuệ. Thiếu trí tuệ cho nên mới tạo ra cái khổ đau như vậy. Khi mình tới Quảng Châu, là mình đi thăm cái mộ của triều Việt Vương, thì mình thấy như vậy. Mình thấy di tích, mình thấy tro, mình thấy xương của những con người như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là vì không có trí tuệ, tin vào một cái linh hồn bất tử. Và vì vậy cho nên người ta đã hy sinh mạng sống của những người đáng lý còn được sống mấy chục năm nữa. Vì vậy cho nên cái trí tuệ là một cái lưỡi gươm lớn, và nó có thể chặt đứt tất cả những cái vô minh phiền não, những cái khổ đau đáng lý là không nên có mà mình vẫn cần có. Khi mình thù người kia, khi mình giận anh, khi mình ghét chị, tất cả những cái đó đều được giải thoát bởi lưỡi gươm trí tuệ. Khi mà thấy được rằng ta với anh ta là một, ta với anh ta là sự tiếp nối lẫn nhau, thì khi đó mình mỉm cười được và cái cơn giận của mình không còn nữa. Vì vậy cho nên năng lượng hiểu biết của Đức Văn Thù luôn luôn có ở đó trong ta. Và mỗi khi mà ta tập trung tâm ý lại, ta niệm Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, là ta tiếp xúc và ta tư tẩm cái hạt giống đó trong ta, thì tự nhiên trong đại chúng nó có một cái năng lượng rất là vĩ đại, nó được chế biến ra. Và năng lượng đó là cái năng lượng mà ta gửi tới những cái người mà chúng ta muốn yểm trợ. Thành ra Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi làm cái gì có thật và không có tách rời ra khỏi cái tâm của mình. Và khi mà quý vị lạy, mà lạy như vậy thì mới có hiệu quả, mới có hiệu lực, mới có hạnh phúc. Còn nếu quý vị nói rằng quý vị là con số 0 và Bồ Tát ngồi ở trên bàn thì lại như vậy, chưa có với được tới Đức Bồ Tát. Và nó tùy theo cái cách niệm tụng của mình. Là nếu mà cái niệm và cái định mình lớn thì mình tiếp xúc một cách rất là sát, rất là sâu sắc vì Bồ Tát ở trong mình và trong đại chúng. Cho nên cùng đồng thời niệm Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quang Thế Âm, mà người thì tiếp xúc rất sâu với Bồ Tát, còn người thì khơi khơi chỉ niệm bằng cái miệng thôi. Phải niệm bằng cái tâm. Niệm bằng cái tâm, bằng cái niệm, cái định. Ở riêng thầy thì mỗi khi thầy niệm Đức Bổn Sư, Đức Bồ Tát, tại vì hay cầm chuông đó, thầy làm cái ấn. Và nếu ngón tay cái nó tiếp xúc với ngón tay trỏ, Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quang Thế Âm, thì trong cái giai đoạn của cái danh hiệu đó thì hai ngón tay nó sát lại với nhau và thầy giữ cái niệm và cái định nó vững, là cái tâm của thầy nó mới đi thoát ra khỏi cái danh hiệu và cái đức của Bồ Tát Quang Thế Âm, tức là đức Đại Bi. Rồi khi mình niệm xong câu đầu thì mình đổi cái ấn, là ngón tay cái nó tiếp xúc với ngón tay giữa, và cái ấn này nó giúp cho mình duy trì được cái niệm và cái định. Nếu là cái ấn có thật á, thì nó giữ cái niệm cái định, đừng có cho lọt ra khỏi trong cái thời gian mấy cái chữ đó, Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quang Thế Âm. Thì chính lúc đó cái năng lượng của hồ niệm nó phát sinh một cách rất là hùng hậu. Còn nếu không thì có thể mình miền niệm nhưng mà cái tâm mình nó nghĩ chẳng khác, thì cái hiệu quả nó không có được bao nhiêu. Và đến khi mà niệm lần thứ ba thì mình đổi ngón tay, và cái ấn là một trong những cái phương tiện để giúp duy trì cái định của mình mà thôi. Còn nếu mình làm ấn hình thức thì nó cũng như là không có ấn. Không làm ấn cũng được. Làm ấn cũng được. Cái quan trọng không phải là ấn hay là không ấn, quan trọng là chỗ duy trì được cái niệm và cái định trong khi mình niệm ba cái danh hiệu, một cái danh hiệu đó ba lần. Và mình thấy rất rõ, cái người mà mình muốn gửi năng lượng nhận được bao nhiêu thì mình chưa biết. Nhưng mà cái người mà đang phát ra năng lượng thì người đó chắc chắn là đang nhận được cái năng lượng đó. Thành tuy gọi là mình cầu nguyện cho người kia, nhưng kỳ thực là mình được lợi lạc trước hết. Chứ không phải nói là mình phải cầu nguyện mệt quá, nhiều người quá. Cầu nguyện hết người này, người kia, đến người kia. Kỳ thực trong khi mình niệm như vậy là mình là người đầu tiên được hưởng cái năng lượng của các vị Bồ Tát. Và thời gian đó phải coi như là cái thời gian rất là thuận lợi cho mình, rất là có bổ ích cho mình. Thì tụng kinh niệm buộc á, với cái tinh thần đó thì mình sẽ không có thấy mệt mỏi, bị quyện. Vì mình thấy đó là cơ hội rất lớn để nuôi dưỡng cái tâm của mình. Nếu mà mình có được cái thấy về buộc và Bồ Tát như vậy đó, thì không bao giờ cái đức tin mình có thể lung lay được. Người ta không thể nói rằng buộc có hay là không có thì mình cũng vững vững. Tại vì mình đã thoát ra khỏi cái ý niệm có và không có, đó có buộc của Pháp rồi. Tại vì ở đây mình không có bị vướng vào cái hình thức, cái tướng của buộc và của Pháp nữa. Và mình tiếp xúc được với cái bản chất của buộc và Pháp nữa, của Pháp rồi. Thì dầu người ta nói buộc có hay không có thì mình cái đó không có động tới mình. Tại vì đối với mình buộc là sự sống hàng ngày. Buộc và Bồ Tát là sự sống hàng ngày. Tại vì mình thấy rằng cái hiểu, cái thương, cái sự tha thứ là cái chuyện có thiệt. Nếu không có cái đó mình làm sao mình sống được. Thầy nào nói không có buộc, không có pháp là cái chuyện mình không có thể nào mà bị lung lay được. Tại vì giây phút nào trong đời, trong đời sống hàng ngày của mình cũng sống với buộc và pháp. Tại sao nói cái đó không có được? Cũng như nói là mình không có lỗ mũi, không có không khí để thở thì mình đâu có tim. Tại vì trong giây phút nào mình cũng thở hết thì buộc Bồ Tát cũng vậy. Là giây phút nào mình cũng sống với cái chánh niệm, với cái trí tuệ, với cái từ bi. Thì mình đã nắm được, mình đã có được cái bản chất rồi. Tại sao mình còn đặt vấn đề có hay không có nữa? Có như thế này hay có như thế khác? Không có như thế này hay không có như thế khác? Trong thế gian cũng như ngoài thế gian, chẳng có buộc mà cũng chẳng có pháp. Không thật sự có trong giây phút hiện tại mà cũng chẳng thật sự không trong tương lai. Dù nói rằng có cái gì đi nữa thì cái đó cũng chỉ là danh ngôn và chương cố, chỉ có tác dụng tiếp dẫn được bọn con nít. Tại nên khi mình đọc kinh Đại Thừa, mình thấy những cái đoạn mà buộc hóa hiện những cái pháp thần thông, như là cái bài, những cái bài tựa của kinh của chú Lăng Nghiêm mà mình tụng mỗi buổi sáng đó. Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, dũng bất bảo quang, quang trung dũng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai, tòa bảo hoa trung, đảnh phong tập đạo. Những cái hình ảnh đó, lúc bây giờ, Đức Như Lai từ cái nhục kế phóng ra một cái luồng hào quang. Và trong hào quang đó phát hiện ra bông sen ngàn cánh, mỗi bông sen ngàn cánh đều có một buộc ngồi trong đó. Và tỏa chiếu ra những cái lần hào quang khác. Và các vị Bồ Tát Kim Cương Mật Tích hiện ra đầy dẫy trong hư không. Thì cái đó mình nói có hay là không? Nếu mình nói là có, tức là mình bị làm nạn nhân của Tổ Lâm Tế. Tổ Lâm Tế là. Và nếu mình nói là không thì không có được. Quý vị học Phật thì nên nhớ là cái thần thông ở trong Phật giáo Tiểu Thừa nó có khác với thần thông ở nơi Phật giáo Đại Thừa. Cái thần thông mà mình thấy trong các kinh điển Tiểu Thừa giống như là các thầy thêm vô để chứng tỏ là bậc có một cái quyền năng thiêng liêng, một cái super power. Ví dụ như là buộc thấy một con voi điên nó xông ra, nó tính ám hại ngài, thì ngài đưa cái bàn tay ra, thì từ mỗi cái ngón tay của ngài nó phát xuất một con sư tử, và vì vậy cho nên con voi nó nép phục. Thì đó là cái thần thông đưa ra để cái anh gọi là để impress. Đó là thần thông ở trong các kinh Tiểu Thừa. Rồi khi mà viết Đường Sơ Mê Trắng thì tôi thấy cái thần thông đó nó có hay, nó có hay bằng cái từ bi của Bụt. Và trong Đường Sơ Mê Trắng mình đọc rằng khi mà con voi đó nó xông lên thì buộc rú lên một tiếng bắt chước con voi chúa mà ngài đã từng sống chung ở trong rừng. Và ngài đưa cái bàn tay rất là từ ái của ngài ra thì con voi kia nó khựng lại. Và ngài tới ngài vuốt ve con voi thì dùng cái trí tuệ, dùng cái từ bi của mình để điều phục, đâu cần phải dùng thần thông. Thì cái thần thông ở trong kinh Tiểu Thừa là nó có mục đích là để phụ giúp cho cái sự thành công của buộc. Làm những buộc không có đủ trí tuệ và từ bi để thành công phải viện tới thần thông mới có thể thành công được. Nhưng mà thần có thần thông trong Đại Thừa không có mục đích như vậy. Thần thông trong Đại Thừa là để diễn tả được những cái mà cái óc tầm thường của mình không có thể diễn tả được. Cũng như là trong thi ca, có những cái điều mà mình chỉ có thể nói được bằng những hình ảnh thi ca mà không có thể nói được bằng những cái danh từ thông thường. Ví dụ như trong cái bài Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt thì thầy có viết là mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, mặt trời trĩu nặng trong trái đào tiên tháng 8. Mặt trời tại sao xanh rờn được? Mặt trời thì đỏ chói chứ tại sao xanh rờn? Nhưng mà chính nhờ cái ánh sáng mặt trời cho nên cái rổ rau kia mới xanh. Vì vậy cho nên mình thấy rằng mình nhìn thấy mặt trời ở trong cái rổ rau xanh. Và đó là một cái cách của thi sĩ nói để giúp cho người ta thấy được cái tương tức, cái sự có mặt của mặt trời trong rau cải. Nếu không có mặt trời làm sao có rau cải? Cho nên cái câu gọi là mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, mặt trời trĩu nặng trong trái đào tiên tháng 8. Trái đào tiên tháng 8 nó trĩu nặng xuống thì mình thấy mặt trời trĩu nặng. Nhưng mặt trời nó lớn hơn nhiều. Nếu mặt trời mà nó cụm vào trái đất thì thôi, còn gì là trái đất nữa. Đâu có làm trĩu nặng như là một cái trái đào tiên tháng 8. Và vì vậy cho nên mình thấy mặt trời, mình thấy tuyết cũng là màu xanh, mình thấy nắng cũng có thể rơi được như mưa. Tại vì nếu không có nắng thì làm sao mà có mây, có mây làm sao có mưa. Thì đó là cái cách của thi sĩ nói để dùng âm nhạc, dùng âm điệu và dùng hình ảnh để nói được những cái mà cái ngôn ngữ thường không nói được. Thì ở trong kinh Đại Thừa cũng vậy. Trong kinh Đại Thừa khi mà viện tới tổng thông là để nói những cái điều mà cái ngôn ngữ thường không có nói được. Và Thiền Tài Đồng Tử đang đi tìm bà Maya phu nhân. Và người ta nói rằng anh đi tìm như vậy không bao giờ gặp đâu. Anh ngồi yên xuống thì hy vọng. Thì Thiền Tài Đồng Tử ngồi yên thì tự nhiên ở dưới đất trồi lên một bông hoa sen ngàn cảnh. Cái đó là thần thông. Mà nếu mình tin đó là những cái gì có thiệt thì mình nó quá khờ. Mình lọt vào cái bẫy của cổ nhân như là Tổ Linh Lâm Tế nói. Nhưng mà cái đó phải là cái không có thiệt. Phải dùng những cái tưởng tượng. Người Ấn Độ, các tổ ngày xưa đã dùng cái óc tưởng tượng giàu có của mình để mà diễn bày những cái tư tưởng uyên áo, không thể diễn bày được những ngôn ngữ tầm thường. Vì vậy cho nên mình phải thấy những cái thần thông ở trong kinh điển Đại Thừa là một cái lối diễn bày bằng tưởng tượng, bằng imagination, chứ không phải bằng là những cái tư tưởng tầm thường. Đọc kinh như vậy thì mới hiểu được kinh. Nếu gọi là có, dầu nói rằng có cái gì đi nữa thì cái đó cũng chỉ là danh ngôn và chương cú, chỉ có tác dụng tiếp dẫn được bọn con nít. Vì vậy cho nên mình muốn làm con nít trong đạo pháp hay là mình muốn làm những người trưởng thành? Mình muốn làm con nít trong đạo pháp thì người ta nói gì mình tin cái đó. Người ta nói rằng có tinh độ là phải cách đây 10 vạn ức cõi Phật thì mình tin như vậy là mình con nít. Còn nếu mình biết rằng trong giây phút hiện tại, ngay tại đây mình có thể tiếp xúc được tinh độ đó thì mình không phải là con nít nữa. Phương tiện thiết lập ra như là thuốc để trị bệnh. Sự biểu hiện danh cú có ra là vì thế. Các Đức Thế Tôn và các vị Bồ Tát, các chư Tổ đã phương tiện thuyết ra những cái như vậy là để độ cho chúng sanh. Như những thầy thuốc làm ra những cái phương thuốc để trị bệnh. Và vì vậy cho nên văn cú, danh cú, danh ngôn văn cú có đó là vì thế. Và vì vậy cho nên mình kẹt vào danh ngôn và văn cú là mình không phải là người thông minh. Với lại danh cú không tự gọi mình là danh cú, Chính quý vị đang có mặt đây trong giờ phút này với cái linh giác thấy và nghe sáng rỡ như một ngọn đuốc chiếu sáng kia, chính quý vị mới là người đã an bày ra tất cả các danh cụ. Rất là đúng. Bông hồng kia nó đâu có nói tôi là bông hồng, chính mình đặt cho nó cái tên là bông hồng để mình gọi nó thôi. Chính mình đặt tên cho mình là con người, là Homo sapiens, là Homo erectus. Mình đặt tên cho tinh tú, tên này là hỏa tinh, này là kim tinh. Tôi đâu có nói tôi là hỏa tinh, anh phải gọi tôi là hỏa tinh bao giờ đâu. Vậy vậy cho nên những cái danh ngôn của chân cú là mình đặt ra. Những hình ảnh đó là mình tạo ra. Có bao nhiêu loại dược, loại cây cối, bao nhiêu loại kim thóc, chúng ta đều đã đặt tên cho chúng nó hết. Và có những cái giáo lý, có những cái quan niệm như là tứ đế, bát chánh đạo, thất giác chi, chúng ta cũng đặt tên cho nó như vậy. Và đó là những phương tiện, mình đừng có bị kẹt vào tam giới. Ở trong này tôi cũng đã nói tam giới. Không bao giờ từ nói tôi là tam giới, anh đang ở dục giới, anh đang ở sắc giới, anh đang ở trong lòng tôi. Chính chúng ta là người đặt tên cho ba cõi, mỗi cõi một cái tên. Tổ đã nói như vậy. Kiểu này thì mình sẽ tiếp tục học Lâm Thế Lục ở bên Lục Uyển.